Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2015. Mở đầu chương trình tin tức và thời sự quốc tế hôm nay, Hoài Hương sẽ điểm các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Kế hoạch di tản công dân Anh bị kẹt tại một thị trấn du lịch của Ai Cập bị hoãn vì lý do an toàn. Tổng thống Obama không lạc quan về triển vọng hòa bình giữa Israel và người Palestine trước khi ông rời nhiệm sở. Chính phủ Obama phát động chiến dịch hỗ trợ các cộng đồng bản địa.
Hoa Kỳ sẽ theo dõi sát cuộc bầu cử ở Myanmar.
The United States has provided elections monitoring, training and support.
Đó là phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết về diễn biến này trong chương trình thời sự quốc tế. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự quốc tế do Hoài Hương vừa cập nhật.
Kế hoạch di tản hàng trăm công dân Anh bị kẹt tại một thị trấn du lịch trên bán đảo Sinai của Ai Cập đã được hoãn lại hôm nay, sau khi Ai Cập tạm đình chỉ các chuyến bay của Anh, không cho bay ngang qua khu vực nơi các phần tử nổi dậy hoạt động mạnh. EasyJet, một hãng hàng không giá rẻ của Anh, nói rằng lệnh đình chỉ các chuyến bay có nghĩa là chỉ có 2 trong tất cả 10 chuyến bay phụ trội mà họ đã lên lịch sẽ tới được phi trường Sharm el-Sheikh và khởi hành từ phi trường này trong ngày hôm nay, thứ Sáu, 6 tháng 11. Các giới chức Ai Cập không cho biết vì lý do nào họ đã đình hoãn các chuyến bay đó. Mặc dù chưa rõ các du khách người Anh chỉ bị hoãn, không cho rời Ai Cập hay đang bị kẹt tại phi trường, đa số các du khách bày tỏ sự cảm kích là chính phủ đang lo lắng tới họ. Một du khách người Anh không cho biết tên nói chung, tôi nghĩ chính quyền đã làm một quyết định đúng đắn, là từ từ đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập và đồng thời xét tới tình hình an ninh tại đây. Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua đã gặp Tổng thống Ai Cập Mohamed Fattah el-Sisi tại London. Ông el-Sisi là người đã cùng với Nga tuyên bố rằng bất cứ giả thuyết nào cho rằng có một quả bom trên phi cơ chỉ là chuyện suy đoán mà thôi.
We don't know for certain. That it was a terrorist bomb. There's still an investigation taking place.
Thủ tướng Anh nói, chúng tôi không biết chắc chắn là có một quả bom khủng bố. Hiện một cuộc điều tra đang được tiến hành ở Ai Cập. Chúng ta cần biết kết quả của cuộc điều tra đó. Lý do mà chúng tôi hành động trước là bởi vì tình báo và những thông tin chúng tôi có được đã khiến cho chúng tôi quan ngại rằng nhiều phần chắc hơn đó là một quả bom khủng bố. Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói có khả năng là một quả bom đã phá hủy chiếc máy bay của Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng một cuộc điều tra đang được xúc tiến. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm đã tấn công chiếc phi cơ phản lực. Nhóm chủ chiến này cho tới nay chưa trưng ra bằng cớ nào để hậu thuẫn cho tuyên bố của họ. Một số hành khách tỏ ra bất bình rằng tai nạn máy bay đang gây thiệt hại cho uy tín của địa điểm du lịch Ai Cập.
Belgian authorities are telling me that it's not safe in Egypt and that
ông Bart Tucker, một du khách người Bỉ nói, chính quyền Bỉ nói với ông rằng Ai Cập không an toàn và họ phải hủy bỏ chuyến bay vì lý do an toàn. Ông nói, tôi nghĩ thực là ngu xuẩn bởi vì nơi đó an toàn và không có vấn đề gì cả. Bà Alina, một du khách Nga nói,
самолётом это, конечно, очень печально, мы все скорбим.
Bà nói, như rất nhiều người Nga ở đây, tôi lấy làm tiếc về sự mất mát nhân mạng, nhưng chắc chắn là tôi sẽ trở lại đây, tôi cảm thấy an toàn ở Ai Cập. Mặc dù vậy, bất cứ tin tức nào xác nhận là có sự dính líu của khủng bố trong tai nạn máy bay của Nga cũng sẽ gây thiệt hại thêm cho ngành du lịch vốn đang suy sụp, nhưng vẫn rất thiết yếu của Ai Cập. Trong khi đó, các giới chức Ai Cập cũng đang tìm cách cứu vãn công nghiệp du lịch, sau khi Anh và Mỹ nói vụ rớt máy bay đã giết chết 224 người, có thể là do một quả bom gây ra. Thông tin viên của đài chúng tôi tường thuật từ Cairo rằng các nhà phân tích nói bất kể nguyên nhân của vụ rớt máy bay là gì, đây cũng sẽ là một đòn giáng lên nền kinh tế eo uột của Ai Cập. Được bao quanh bởi núi non và sa mạc và được canh gác nghiêm ngặt, Sharm el-Sheikh thường được coi là một địa điểm an toàn ở Ai Cập thường tổ chức các hội nghị quốc tế, bất chấp những xáo trộn chính trị tại những nơi khác trên đất nước này. Du khách Nga là thành phần đông đảo nhất đi thăm Sharm el-Sheikh và các hướng dẫn viên du lịch đều nói được tiếng Nga. Giới phân tích nói việc ít du khách hơn tới thăm nơi này sau tai nạn máy bay có phần chắc sẽ là đòn mạnh giáng lên nền kinh tế Ai Cập. Ông Ziad Akel thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược ở Cairo nói, liệu kỹ nghệ du lịch có bị tác động hay không? Chắc chắn là có. Tác động nặng nề là khác. Mặc dù các giới chức du lịch Ai Cập và nhiều công dân Nga đã nói rằng họ sẽ không từ bỏ thói quen đi du lịch tới Hurghada và Sharm el-Sheikh, chúng ta cần có những số liệu thống kê để có thể đo lường được điều đó. Vẫn theo ông, thì theo những lý lẽ thông thường, thì sau một sự cố như vậy, dù đó là một vấn đề về kỹ thuật hay một hành động khủng bố, thì mức độ phổ biến của Ai Cập trong tư cách là một địa điểm du lịch cũng sẽ giảm thiểu. Và đó là điều mà chúng ta đang đối mặt. Du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế Ai Cập, bởi vì đây là một nguồn ngoại tệ và nguồn tạo ra việc làm quan trọng. Chính phủ Ai Cập có kế hoạch phát động một chiến dịch quảng cáo để cổ vũ cho du lịch Ai Cập mới đây. Hồi tháng 9, các giới chức Ai Cập tiên đoán số du khách đến thăm nước họ sẽ tăng mạnh trong năm 2016. Thu nhập do ngành này mang lại được dự kiến sẽ tăng từ khoảng 8 tỷ đô la lên tới 10 tỷ đô la. Trong một tin đáng chú ý khác, các giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama đã xác nhận rằng các nhà lãnh đạo Israel và Palestine sẽ không đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình trước khi ông rời nhiệm sở vào đầu năm 2017. Lời bình luận này của các giới chức chính phủ Tổng thống Obama được đưa ra giữa lúc ông Obama đang chuẩn bị tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai sắp tới. Cuộc gặp cấp cao được coi là một cố gắng để hàn gắn các quan hệ ngoại giao và đoạn sâu quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và chính quyền Israel, vốn mạnh mẽ chống đối thỏa thuận hạt nhân với Iran. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống Obama cũng nhân cơ hội này hối thúc ông Netanyahu phải cho biết thêm chi tiết về các chính sách của ông đối với người Palestine. Các cuộc hòa đàm giữa Israel và thẩm quyền Palestine đã tan vỡ vào năm 2014. Từ đó đã xảy ra một đợt leo thang bạo lực giữa người Palestine và người Israel.
Thưa quý vị, trong khi một giới chức Hoa Kỳ gợi ý rằng cuộc bầu cử sắp tới ở Myanmar có thể mở ra thêm các mối quan hệ, giới chỉ trích nói rằng quân đội Myanmar vẫn còn nắm giữ quá nhiều quyền lực. Hôm qua, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói các giới chức chính phủ đang theo dõi sát cuộc bầu cử ngày Chủ nhật sắp tới tại Myanmar để xem có dấu hiệu tiến bộ nào, từ độc tài quân trị đến dân chủ hay không. Linh Đăng trình bày chi tiết.
Phát ngôn viên John Kirby cho biết Đại sứ Hoa Kỳ Derek Mitchell, nhân viên Đại sứ quán, Phó Giám đốc USAID Jonathan Stivers và các nhân viên Quốc hội sẽ theo dõi suốt thời gian bầu cử. Tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Kirby nói,
The United States has provided elections monitoring training and support.
Hoa Kỳ đã cung cấp việc huấn luyện theo dõi bầu cử và hỗ trợ cho các tổ chức xã hội dân sự ở đó. Các tổ chức này sẽ điều động 5.000 cố vấn bầu cử độc lập, phi đảng phái và chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Myanmar để cho các quan sát viên được tiếp cận trước cuộc bầu cử tại các doanh trại quân đội.
Một vấn đề mà việc tiến hành bầu cử có thể vấp phải là việc Ủy ban bầu cử Myanmar có thể không chung quyết được danh sách cử tri vài ngày trước cuộc bỏ phiếu. Ông Kirby nói,
Chúng tôi tập trung bảo đảm việc tiến hành và kết quả bầu cử càng khả tín, minh bạch và toàn diện càng tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh đến sự quan trọng là các cơ chế chính trị của Myanmar tôn trọng kết quả của tiến trình đó.
Hoa Kỳ đã chi hàng triệu đô la trong mấy năm vừa qua để củng cố các cơ chế dân chủ của Myanmar, trong đó có giáo dục cử tri, huấn luyện nhân viên và các quan sát viên bầu cử và hợp tác với các cơ chế để giúp các chính đảng phát triển cương lĩnh của họ. Các cuộc bầu cử của Myanmar được coi là một dấu mốc quan trọng trong cuộc chuyển đổi chính trị ra khỏi nhiều thập niên độc tài quân trị. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ khi một chính phủ dân sự trên danh nghĩa được hình thành vào năm 2011. Năm 2012, trong khi nới lỏng các hạn chế để các công ty của Hoa Kỳ có thể làm ăn có trách nhiệm ở Myanmar, tức Miến Điện, Tổng thống Obama cũng ký một lệnh hành pháp để mở rộng phạm vi các biện pháp chế tài hiện hữu đối với những người vi phạm nhân quyền hay góp phần vào những vụ xung đột sắc tộc. Hồi đầu tuần này, Phụ tá Cố vấn An ninh Quốc gia về Thông tin Liên lạc Sách lược, ông Ben Rhodes, người vừa đi Myanmar, nói với một cử tọa ở Washington rằng có rất nhiều lợi ích tiềm ẩn nay mai. Điều đó có thể được coi như việc có thêm sự giao tiếp với Hoa Kỳ và phương Tây, kể cả việc bãi bỏ hay nới lỏng thêm các biện pháp chế tài đối với Myanmar. Ông David Steinberg của trường đại học Georgetown tin rằng cuộc bầu cử sẽ đẩy Myanmar hướng tới đa nguyên như bước đầu tiến tới dân chủ thực sự. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài VOA, ông Steinberg nói cuộc bầu cử sẽ đem lại nhiều lợi ích. Ông nói rằng, thứ nhất, để thiết lập truyền thống bầu cử tự do trong nước trong tương lai. Thứ hai, sẽ là điều rất quan trọng đối với nhận định của thế giới phương Tây, nhất là về tương lai của nước này. Nhưng trong một điện thư, ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức Human Rights Watch, nói với đài VOA rằng chính phủ Hoa Kỳ không nên xét tới việc nới lỏng chế tài bởi vì bên dưới lớp vỏ bọc chính trị Miến Điện hay kinh tế vẫn là quân đội Miến Điện. Mặc dù chính phủ Myanmar đã thực thi một số cải cách từ năm 2011, giới chỉ trích cho rằng vẫn còn những thách thức đáng kể. Họ nói một số trở ngại về cấu trúc đối với một nền dân chủ công bằng và toàn diện, bao gồm những hạn chế hiến định về sự tham gia chính trị và phân biệt đối xử nhắm vào các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo. Một ví dụ khác được giới chỉ trích nêu ra là việc gạt ra ngoài lề một cách ồ ạt hàng chục ngàn người thuộc các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo, kể cả người Hồi giáo Rohingya. Ông Robertson nói Hoa Kỳ có thể làm một số việc để trừng phạt tình trạng kỳ thị liên tục nhắm vào các nhóm người thiểu số Hồi giáo, nhưng có phần chắc chính phủ sẽ tiếp tục chính sách giao tiếp và thuyết phục.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Để vượt tường lửa, quý vị sử dụng địa chỉ 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo, Trà My gửi đến quý vị các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam kêu gọi Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc chớ quân sự hóa Biển Đông và đảm bảo không để cho tranh chấp chủ quyền làm phương hại các mối quan hệ gắn bó giữa hai nước Cộng sản anh em. Bloomberg trích dẫn thông điệp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra trong cuộc họp hôm 5 tháng 11 với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc chuyến công du 2 ngày hôm nay. Nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam nói hai nước Việt Trung nên giải quyết tranh chấp thông qua các cơ chế thương thảo và tìm kiếm những giải pháp cơ bản, lâu dài mà đôi bên có thể cùng công nhận, kể cả phát triển một bộ quy tắc ứng xử trên biển. Chủ tịch Trung Quốc tận dụng chuyến thăm Việt Nam lần này để hàn gắn mối quan hệ ngoại giao đang bị sức mẻ do các nỗ lực xác quyết chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm xây đắp đảo nhân tạo, đường băng cùng các cơ sở mà Hoa Kỳ cho là có thể dẫn tới việc quân sự hóa khu vực. Chuyến đi của ông Tập diễn ra không bao lâu sau khi tàu chiến Mỹ khởi sự tuần tra quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh Xây ở Trường Sa, một hành động được xem là công khai thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tại Việt Nam, ông Tập được đón tiếp bởi các nghi thức trang trọng của nhà nước Việt Nam lẫn các cuộc biểu tình đẫm máu của người dân phản đối Trung Quốc xâm lược. Học giả Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu Biển Đông trong nước, nói chuyến thăm của ông Tập lần này thể hiện một mối bàn giao thất bại.
Và mỗi người theo dõi về cái quan hệ quốc tế và cái vấn đề quan hệ của Việt Nam-Trung Quốc thì tôi thấy đây là một cái quan hệ hoàn toàn thất bại. Chủ nhà khách thì đều rất lượng, tất cả đều là rất lượng. Đây là một cái vở kịch mà vở kịch đóng rất tồi, và người diễn kịch là Tập Cận Bình là rất tồi. Tất cả những gì mà Tập Cận Bình đã làm, chính phủ Trung Quốc đã làm trong thời gian qua không thể qua mắt được những người ta. Bọn cướp nước đội lốt cái sự chèo dở tuồng rất tồi trong cái mối quan hệ quốc tế hiện nay. Đối với những hành động của tôn tạo những cái vùng biển đảo và Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam, những cái hành động hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông ấy, thì tôi có thể nói rằng cái chuyện mà Tập Cận Bình sang Việt Nam hiện nay đấy thì nó làm cho thế giới thấy rằng đó là hành động tồi tệ nhất của nhà cầm quyền Trung Quốc. Với cái không khí mà Việt Nam đưa đón tiếp Tập trong những ngày vừa qua, cái không khí mà nhân dân Việt Nam đã phản ứng từ Sài Gòn cho đến Hà Nội, thì tôi nghĩ rằng chuyến đi này của Tập nó chỉ đánh khung trong nghĩa ngoại giao mà thôi.
Về vai trò của giới lãnh đạo Việt Nam trong vở kịch này, ông Phúc nói các bước đi của Hà Nội hiện giờ là chuyện thường tình dễ hiểu vì Việt Nam là nước láng giềng, không thể tách rời Trung Quốc. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nói đây là thời điểm thử thách bản lĩnh của giới lãnh đạo Hà Nội để chứng tỏ xem ý muốn của họ phù hợp với nguyện vọng của nhân dân Việt Nam và xu thế bang giao quốc tế hiện nay, hay họ vẫn tiếp tục giữ vai trò một nước nhược tiểu, một con tốt trên bàn cờ của các nước lớn. Với cách ứng phó của nhà cầm quyền Việt Nam trước các động thái uy hiếp của Trung Quốc, đáp án cho câu hỏi này hiện nay ra sao? Học giả Kim Phúc bình luận.
Cái thế trong quan hệ quốc tế Việt Nam hiện nay đó là một cái thế sức kẹt giữa những mưu đồ, những cái thế của mối quan hệ quốc tế hiện đại. Thì tôi nghĩ rằng cái bản lĩnh của lãnh đạo Việt Nam hiện nay đó, nó không thể hiện được nó có 1-2 tháng, nó cũng không thể hiện 1-2 năm. Mà đây là đòi hỏi cái bản lĩnh của một cái lực lượng trong về lãnh đạo quốc gia đó, để nhìn thấu được cái mối quan hệ quốc tế hiện đại trong thế kỷ 21 giữa tất cả những tham vọng của các cường quốc. Thì tôi chỉ có thể nói rằng sống hay chết thì một đời người đều phải trải qua, mà tên tuổi và lịch sử muôn đời thì vẫn còn đó. Chúng ta quyền lực ở nào, nhưng rồi tất cả mọi người đều phải chết, nhưng mà tên tuổi, vinh hay dục đều sống mãi với lịch sử.
Phát biểu tại Quốc hội Việt Nam hôm nay 6 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ Việt-Trung đã đạt tới mức quan trọng chiến lược. Bắc Kinh đang tìm cách ngăn đồng minh của mình nghiêng sang Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam vừa muốn tăng cường quan hệ với cường quốc cựu thù giữa căng thẳng Biển Đông, vừa không muốn làm phật lòng người láng giềng hùng mạnh đã chi phối Việt Nam trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế tới chính trị. Trong cuộc thảo luận với nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề hàng hải, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã thúc giục đôi bên xử lý, thỏa đáng và kiểm soát bất đồng, dần xây đắp sự đồng thuận, mở rộng các lợi ích chung thông qua những cuộc thương lượng. Lãnh đạo Việt-Trung dịp này cũng nhất trí là sẽ cùng bắt tay nhau giải quyết bất đồng, cũng như duy trì các mối quan hệ đôi bên. Việt Nam đồng ý cho tàu chiến Nhật cập cảng Cam Ranh. Việt Nam hôm nay 6 tháng 11 đồng ý mời tàu chiến Nhật Bản cập cảng chiến lược Cam Ranh và hai bên nhất trí sẽ tổ chức cuộc diễn tập hải quân chung đầu tiên. Theo thông tấn xã Kyodo, thỏa thuận đạt được trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani với người đồng nhiệm phía Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thành. Chuyến thăm của tàu chiến Nhật tới cảng Cam Ranh, địa điểm gần vùng biển có tranh chấp ở Trường Sa, nơi Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ trên những hòn đảo nhân tạo, có thể khiến Bắc Kinh càng thêm khó chịu sau khi tàu chiến Mỹ khởi sự các chuyến tuần tra tại đây. Dù tránh chọc giận Trung Quốc bằng các hoạt động tương tự, nhưng Tokyo đang tìm cách siết chặt quan hệ an ninh với các nước Đông Nam Á phản đối tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Việt Nam đã cho phép tàu của các nước như Mỹ và Nga đậu tại Cam Ranh, nhưng các chuyến thăm của tàu nước ngoài tới vịnh nước sâu này là điều hiếm thấy. Việt Nam hiện có vài tàu ngầm lớp kilo mua lại của Nga ở vịnh Cam Ranh. Nếu Cam Ranh có thể được dùng như một căn cứ tiếp liệu cho lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản, thì triển vọng về các hoạt động của lực lượng này ở Biển Đông có thể được nhân lên. Các giới chức Nhật được dẫn lời cho hay Việt Nam định xây các cơ sở mới để tiếp nhận tàu chiến của Nhật cùng các tàu khác. Bộ trưởng Quốc phòng Nakataki hy vọng là tàu chiến Nhật Bản sẽ cập bến Cam Ranh vào năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Nhật ngày hôm nay cũng xác nhận các kế hoạch tổ chức diễn tập chung giữa lực lượng tự vệ hàng hải Nhật với Hải quân Việt Nam, nhưng chưa tiết lộ chi tiết thời gian và địa điểm. Dịp này, lãnh đạo quốc phòng hai nước cũng nhất trí phản đối hành vi dùng sức mạnh thay đổi hiện trạng các khu vực có tranh chấp và đồng ý rằng mọi vấn đề phải được giải quyết một cách ôn hòa dựa theo luật quốc tế. Các giới chức quốc phòng Nhật cho hay Hà Nội và Tokyo thống nhất khởi sự các cuộc thảo luận về hợp tác kỹ thuật và thiết bị quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố Nhật sẽ đẩy mạnh chủ nghĩa hòa bình tích cực, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tin tưởng về vai trò của Nhật có thể đóng góp trong khu vực. Dự luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam gây quan ngại. Một nhóm các tổ chức xã hội dân sự cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế vừa ra tuyên bố chung phản đối dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Việt Nam hôm nay, 6 tháng 11. Bản tuyên bố với chữ ký của 27 tổ chức, bao gồm ân xá quốc tế, nêu rõ các quan ngại về nội dung dự thảo 5 của luật tín ngưỡng tôn giáo lưu hành từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố nói, dự luật này đi ngược lại với quyền tự do tôn giáo của công dân, với các hạn chế vượt mức cho phép của các luật nhân quyền mà Việt Nam có nghĩa vụ phải tuân thủ. Các tổ chức đồng ký tên trong tuyên bố kêu gọi Việt Nam tu chỉnh lại toàn bộ dự luật này với sự đóng góp của các cộng đồng tôn giáo, kể cả quốc doanh và ngoại quốc doanh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, một tổ chức ký tên trong tuyên bố chung, cho biết điểm nhấn trong số các khuyến nghị được nêu lên trong bản tuyên bố chung.
Phải loại bỏ đi cái tinh thần, cái chủ trương xin và cho. Có nghĩa là bắt những người hoạt động tôn giáo là phải xin phép và được chính quyền chấp thuận thì mới được hoạt động tôn giáo. Đây là một cái sự vi phạm trầm trọng nhất đối với lại các cái tiêu chuẩn căn bản của quốc tế về tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tự do tôn giáo và tín ngưỡng là một cái quyền căn bản của con người, không cần phải xin phép. Cái quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng nó có trước khi có chính quyền. Nó không lệ thuộc vào chính quyền, nó không tùy thuộc vào sự cho phép của chính quyền. Do đó, cái văn bản của dự luật hiện nay nó hoàn toàn đi ngược lại, bởi nó vẫn đòi hỏi và nó duy trì cái tình trạng hiện nay là đòi hỏi phải được sự chấp thuận của chính quyền thì mới có quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng.
Tiến sĩ Thắng cho hay, BPSOS cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền đang đẩy mạnh những nỗ lực vận động quốc tế về vấn đề nhân quyền Việt Nam, trong đó có quyền tự do tôn giáo.
Chúng tôi đã làm việc với lại cơ quan của Liên Hợp Quốc đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Thứ hai là tôi làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế mà vừa mới có chuyến thị sát Việt Nam mới đây. Và chúng tôi cũng đang làm việc với lại những quốc gia khác như là Đức, như là Canada để mà lên tiếng với Việt Nam. Và cách đây chưa đầy 2 tuần thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã có cái cuộc điều trần về vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới, và Việt Nam đã là một cái trọng tâm rất lớn. Với tất cả cái sự lên tiếng của người dân ở trong nước, của các cộng đồng tôn giáo bị ảnh hưởng ở trong nước, cũng như của các chính quyền, các quốc gia quan tâm, của Liên Hợp Quốc và của các cái tổ chức nhân quyền quốc tế, thì Việt Nam sẽ lắng nghe. Nếu như mà cuối cùng mà họ vẫn không lắng nghe đó, thì đó cho tất cả mọi người thấy rằng Việt Nam cam kết một đằng nhưng mà thực thi lại hoàn toàn ngược lại đối với những cam kết mà họ đã có với lại quốc tế.
Tháng 4 năm nay, chính phủ Việt Nam công bố dự thảo 4 của luật tín ngưỡng tôn giáo, khiến một số cộng đồng các tôn giáo trong nước lên tiếng phản đối. Báo cáo sau chuyến đi Việt Nam tìm hiểu thực tế hồi tháng 7 năm ngoái, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và tín ngưỡng Hayne Bielefeld nhận xét quyền tự quản của các tổ chức tôn giáo độc lập không được nhà nước công nhận tại Việt Nam vẫn bị hạn chế, sinh hoạt đạo của họ không được an toàn, thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa. Tháng rồi, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế năm qua, trong đó cũng nêu rõ các vi phạm về quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Hà Nội giữa tháng 10 đã bác bỏ báo cáo này với cáo buộc là không khách quan dựa trên thông tin sai lệch.
Thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu sẽ gặp người tương nhiệm Trung Quốc ngày mai trong cuộc họp cấp cao nhất giữa hai đối thủ cũ. Nhưng phần lớn công chúng Đài Loan đã bày tỏ sự bối rối về thời điểm cuộc họp và lo sợ về kết quả của cuộc họp đó. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Đại tướng nói Hoa Kỳ Ralph Jennings gửi về bài tường trình do Linh Đăng trình bày chi tiết.
Văn phòng Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đêm thứ ba cho hay, sau 2 năm âm thầm hoạch định, ông sẽ gặp người tương nhiệm phía Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Một số người Đài Loan lo ngại về kết quả cuộc họp này bởi vì thông báo được đưa ra quá trễ nên công chúng chưa kịp tranh luận. Họ cũng nêu thắc mắc vì sao Tổng thống Mã lại muốn gặp đối tác Trung Quốc 7 tháng trước khi rời chức vì các hạn chế nhiệm kỳ. Ông Chu Cheng Tai, 56 tuổi, một khách bàng quang tại một cuộc biểu tình nhỏ trên đường phố ở Đài Bắc hôm qua, tự hỏi liệu hai nhà lãnh đạo có ký một thỏa thuận bí mật hay không. Ông Chu nói cuộc họp thượng đỉnh không thông qua sự chấp thuận của dân chúng Đài Loan. Ông nói ông Mã sẽ gặp ông Tập theo quyết định riêng của ông. Như thế, ông Chu lo ngại rằng Tổng thống Đài Loan có thể dùng chức vụ của ông để đồng ý với một điều gì đó nơi riêng tư hay đưa ra một lời hứa hẹn nào đó. Và một số người sợ rằng ông ta có thể bán đứng Đài Loan. Trung Quốc từng coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình từ thập niên 1940 và đe dọa sẽ chiếm đóng bằng vũ lực nếu cần. Một hành động sẽ chấm dứt mấy thập niên tự trị dân chủ. Ông Mã và các giới chức Trung Quốc đã gác qua một bên những bất đồng chính trị vào năm 2008 để bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp thấp trong chính phủ. Hai bên đã ký 23 thỏa thuận, đa số có liên quan đến thương mại, các tuyến trung chuyển và đầu tư. Một số người Đài Loan phấn khởi về ý nghĩa lịch sử của cuộc họp thượng đỉnh mà các nhà lãnh đạo của hai bên chưa bao giờ có được vì băng giao băng giá. Họ hoan nghênh việc bãi bỏ các hạn chế của Trung Quốc đối với băng giao nước ngoài của Đài Loan hay những dấu hiệu hòa bình lâu dài mà không gây phương hại đến quyền tự trị của đảo quốc này. Nhưng họ tự hỏi vì sao Tổng thống Mã không gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông còn nhiều thời giờ hơn trong lúc tại chức để chứng tỏ thiện chí. Quốc dân đảng cầm quyền đang về sau ứng viên đối lập chống Trung Quốc trước các cuộc bầu cử vào tháng 1. Và sự cách biệt đó đã khơi ra mối lo sợ rằng hai vị lãnh đạo sẽ tìm cách gây ảnh hưởng đối với cử tri. Các nhà phân tích nói cử tri sẽ quay về phía ứng viên đối lập nếu họ thấy ông Mã nhích lại quá gần với Trung Quốc hay nếu vị chủ tịch của Trung Quốc gây sức ép với Đài Loan tiến tới thống nhất. Một số nhà hoạt động đang hoạch định một cuộc xuống đường phản đối vào ngày mai ở Đài Bắc. Tại một cuộc họp báo hôm qua, ông Mã nói ông sẽ không đưa ra thỏa thuận hay lời hứa nào, nhưng hy vọng cuộc họp thượng đỉnh sẽ giữ cho mối quan hệ được ổn định. Các giới chức Đài Loan nói hai ông sẽ đối xử với nhau với sự tôn trọng bình đẳng, một điểm tế nhị vì Trung Quốc coi chính phủ Đài Loan là không hợp pháp và hạn chế Đài Loan trong bang giao với nước ngoài. Ông Mã cũng gợi ý rằng các cuộc họp thượng đỉnh giữa Trung Quốc và Đài Loan sẽ trở thành các sự kiện thường xuyên.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị, Bắc Triều Tiên đã tháo gỡ lệnh cấm, đã ngăn không cho hai giới chức Nam Triều Tiên vào khu công nghiệp mà miền Bắc và miền Nam cùng quản lý. Bắc Triều Tiên hồi đầu tuần ban hành lệnh cấm, không cho các giới chức liên hệ vào khu công nghiệp Kaesong nằm bên kia biên giới ở miền Bắc. Bình Nhưỡng không cho biết lý do ban hành lệnh cấm hôm thứ Ba. Các giới chức ở Seoul cũng cho biết là miền Bắc cũng không cho biết lý do hôm thứ Sáu khi tháo gỡ lệnh cấm này. Một trong các giới chức bị cấm nhưng sau đó được cho phép vào khu công nghiệp Kaesong là ông Choi Sang-chul, một cựu giới chức chính phủ Nam Triều Tiên giờ phục vụ trong Ủy ban Quản lý khu công nghiệp. Hơn 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên được mướn vào làm việc tại khoảng 120 hãng xưởng Nam Triều Tiên trong khu công nghiệp được khánh thành vào năm 2004 và là một trong những lĩnh vực hiếm hoi có sự hợp tác giữa hai miền của bán đảo Triều Tiên. Trung tâm này là một nguồn căng thẳng liên tục giữa hai nước. Mới đây, hai bên đã lâm vào một cuộc tranh chấp kéo dài nhiều tháng trời về mức lương bổng dành cho công nhân miền Bắc trước khi hai bên đạt được thỏa thuận vào tháng 8. Quay sang chính tình nước Mỹ, từ việc giải quyết tình trạng vô gia cư cho tới việc trao quyền cho giới trẻ, chính phủ của Tổng thống Obama đang phát động một số bước hành động mới để hỗ trợ cho các bộ lạc người da đỏ bản địa. Tổng thống Obama đã đặt việc cải thiện cuộc sống của người bản xứ tại Mỹ lên hàng ưu tiên của chính phủ ông. Tổng thống Obama trò chuyện với 5 thanh niên bản địa hôm qua về một loạt những đề tài trong một cuộc đối thoại về những vấn đề mà các bộ lạc người bản địa phải đối mặt, kể cả hỗ trợ cho các sinh viên đang chuyển tiếp sang bậc đại học. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, một điều khác nữa mà chúng tôi đang cố gắng làm là củng cố các trường cao đẳng của các bộ tộc bản địa, bởi vì chúng tôi tin là có cơ hội để nhiều người trẻ tuổi được hưởng một nền giáo dục tốt đẹp theo một đường lối phù hợp với văn hóa của họ, cho phép những người trẻ tuổi đôi khi được ở nhà. Nhà lãnh đạo Mỹ còn nói rằng, trong khi điều quan trọng là giới thanh thiếu niên bản xứ phải được hỗ trợ và có một nơi để tìm hiểu truyền thống văn hóa của họ, điều này không thể được dùng như một cách cớ để tránh những gì đang diễn ra bên ngoài cộng đồng. hội nghị các bộ tộc bản địa toàn quốc lần thứ 7 tại Tòa Bạch Ốc quy tụ hàng trăm nhà lãnh đạo bộ tộc và các giới chức chính phủ Mỹ để thảo luận về những phương cách họ có thể tháo bỏ các rào cản, ngăn trở con đường tới thành công của những người trẻ tuổi và thăng tiến quyền tự quyết của các dân tộc bản địa. Cuộc tranh luận vào tuần tới giữa các ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa sẽ có sự tham dự của ít ứng cử viên hơn so với các cuộc tranh luận trước đây. Hiện chỉ còn lại 8 ứng cử viên so với 10 người trước đó. 8 ứng cử viên này gồm có tỷ phú Donald Trump, bác sĩ giải phẫu thần kinh về hưu Ben Carson, thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida, thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, cựu thống đốc Florida Jeb Bush, cựu giám đốc điều hành Hewlett Packard Carly Fiorina, thống đốc bang Ohio John Kasich và thượng nghị sĩ Rand Paul của bang Kentucky. Trong khi đó, thống đốc New Jersey Chris Christie và cựu thống đốc Arkansas Mike Huckabee trước đây đã có mặt trong các cuộc tranh luận đầu tiên đã bị loại ra khỏi cuộc tranh luận chính mà chỉ được tham gia cái gọi là cuộc tranh luận của các ứng viên có mức độ ủng hộ thấp. Các nhân viên cứu hộ ở Brazil đang tìm kiếm những người được cho là mất tích sau một vụ vỡ đập xảy ra tại một mỏ thép ở khu vực đông nam nước này, giết chết ít nhất 15 người và làm nhiều người hơn bị mất tích.
Quý thính giả vừa theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện huấn luyện viên người Hà Lan Gus Hiddink muốn mở trung tâm bóng đá ở Bắc Triều Tiên. Ông Gus Hiddink, huấn luyện viên người Hà Lan đã đưa đội tuyển quốc gia Nam Triều Tiên đến bán kết World Cup 2002, nay đang đi thăm Bắc Triều Tiên, mang theo kế hoạch xây dựng trung tâm thể thao bên trong đất nước khép kín này. Hãng tin Yonhap nói rằng, quỹ Gus Hiddink cho hai huấn luyện viên bóng đá Hà Lan đến Bình Nhưỡng hôm thứ Năm, bắt đầu chuyến thăm 3 ngày. Ông tham dự lễ khởi công xây dựng sân bóng ước mơ của ông, đó là một sân bóng đá trong nhà dành cho cầu thủ khiếm thị. Bóng đá trong nhà thường gọi là futsal và cũng có người gọi là bóng đá mini vì nó vẫn là môn bóng đá nhưng được thu nhỏ lại. Mỗi bên thi đấu với 5 cầu thủ dùng bóng nhỏ hơn và đấu trên sân trong nhà. Nhân vật thể thao được người Hàn Quốc quý mến này là chủ tịch của quỹ hỗ trợ mang tên ông. Kể từ khi đưa bóng đá Hàn Quốc lên hạng thứ 4 World Cup 2002, ông đã xây dựng được 13 sân futsal ở Hàn Quốc. Ông Hiddink không phải là nhân vật thể thao nổi tiếng đầu tiên vươn đến quốc gia cộng sản bị cô lập này. Năm 2013, cựu ngôi sao bóng rổ NBA Mỹ Dennis Rodman đã đến Bình Nhưỡng giao lưu thân mật với lãnh tụ Kim Jong-un trên sân bóng rổ. Ông Hiddink làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước ông kể từ sau World Cup 2014 cho đến tháng 6 năm nay. Hiện đang có những tin nói rằng ông Hiddink có thể được mời về dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea, đương kim vô địch bóng đá Anh, nhưng đang thi đấu chật vật trong mùa bóng hiện nay. Bỉ vượt qua Argentina vươn lên đầu bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA đầu tháng 11. Bỉ nhảy qua Argentina và đương kim vô địch thế giới Đức để lần đầu tiên đứng nhất trên bảng xếp hạng bóng đá toàn cầu của FIFA phổ biến hôm 5 tháng 11. Đội tuyển Quỷ Đỏ nhảy từ hạng 3 lên hạng nhất nhờ các trận thắng trong tháng 10 trước Andorra và Israel trong hành trình tranh vé dự Euro 2016. Argentina trước đó đứng hạng nhất đã bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong khi nhà vô địch Copa America là Chile nhảy 4 bậc lên xếp hạng thứ 5, thứ hạng cao nhất lần đầu tiên Chile vươn tới. Đội tuyển Bỉ đạt nhiều thành tích đáng kể trong vài năm trở lại đây nhờ vào một loạt ngôi sao mới trong đó có Eden Hazard, Kevin De Bruyne và Vincent Kompany. Năm 2007, đội tuyển Quỷ Đỏ từng bị rơi xuống hạng thứ 71 trên bảng xếp hạng. Xứ Wales từ hạng 10 tụt xuống hạng 15, còn đội tuyển Anh của ông Roy Hodgson leo lên một bậc vào hạng 9. Đội tuyển Áo lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 10. Hà Lan tiếp tục tụt hạng từ 14 xuống 16 sau khi thua Cộng hòa Czech hồi tháng 10 và không tranh được vé đi Pháp dự Euro vào năm tới. Bắc Ireland nhảy 6 bậc lên hạng 29, Cộng hòa Ireland tăng 12 bậc lên hạng 42, trong khi đó Scotland rớt 4 bậc xuống hạng 44. Đội tuyển tăng được nhiều bậc nhất là Chad 39 bậc lên hạng 136,
còn đội bị tụt nhiều bậc nhất là Sudan, rớt 44 bậc xuống thứ 128. Cựu cố vấn Hirschman chỉ trích tiến trình cải cách của FIFA. Cựu cố vấn FIFA ông Michael Hirschman nói rằng ông không tin tưởng là ủy ban cải cách của FIFA do ông François Carrard lãnh đạo với toàn những tay trong sẽ thực hiện được cải cách nào có ý nghĩa. Nói chuyện với các phóng viên báo chí tại hội nghị với chủ đề cứu môn thể thao diễn ra tại New York, ông Hirschman, một cựu thành viên của ủy ban quản trị độc lập của FIFA, đã thẳng thừng chỉ trích không chút kiêng nể các nỗ lực mới nhất nhằm chấn chỉnh FIFA đang lún chìm trong tai tiếng. Đã có 4 nỗ lực trong quá khứ để vạch ra một lộ đồ cho FIFA cải cách, ông Hirschman nói. Đầu tiên là phúc trình của tổ chức minh bạch quốc tế. Tiếp đến là đề nghị của định chế quản lý ở Basel, rồi chương trình cải cách của ủy ban quản lý độc lập. Và mới cách đây 2 tháng là một loạt đề nghị của ủy ban kiểm toán và tuân thủ luật lệ do ông Domenico Scala lãnh đạo. Tất cả các chương trình và đề xuất đó vạch ra một lộ đồ cho cải cách của FIFA trên cơ bản không được chú ý đến, ông Hirschman nói. Làm sao chúng tôi có thể trông mong vào nỗ lực cải cách sắp tới của ủy ban toàn những tay trong thì có thể làm được những cải cách gì mà trước đó đã không thể làm được? Được hỏi liệu có đề nghị cải cách nào sẽ bị bác bỏ tại Đại hội FIFA ngày 26 tháng 2 tới, ông Hirschman nói. Chúng tôi đã nghe nói là họ sẽ bỏ qua một đề nghị giới hạn nhiệm kỳ của ủy viên ban chấp hành. Đó là cách quản lý tốt nhất. Nếu họ không chấp nhận đề nghị giới hạn nhiệm kỳ, thì đời nào họ chấp nhận thành viên độc lập làm ủy viên ban chấp hành? Đó là những điều mà chúng tôi đã đề xuất ngay từ lúc đầu. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể trông mong vào cải cách gì? Ông Hirschman cảnh báo FIFA có nguy cơ tan rã trừ phi có những cải cách sâu rộng trong cơ cấu và quản lý. Nhật Bản đặt chỉ tiêu cho Olympic Rio và Tokyo. Cơ quan quản lý thể thao vừa được thành lập của Nhật Bản đặt ra những chỉ tiêu đầy tham vọng cho các vận động viên Nhật tại hai Olympic Rio và Tokyo. Giám đốc cơ quan này là cựu vận động viên bơi lội đoạt huy chương vàng Olympic Seoul, ông Daichi Suzuki, cho biết Nhật Bản đặt ra chỉ tiêu ít nhất 10 huy chương vàng tại Olympic Rio vào năm tới và ít nhất là 20 huy chương vàng tại Tokyo năm 2020. Nhật Bản đoạt được 7 huy chương vàng tại Olympic London 2012. Nếu giành được 20 huy chương vàng như mục tiêu mà cơ quan thể thao đề ra sẽ đưa Nhật Bản lên hạng 3 trên hạng tổng sắp huy chương thế giới. Một trong những lý do mà chúng tôi đặt chỉ tiêu này là khi các vận động viên ưu tú thành công, họ sẽ trở thành một nguồn động viên lớn cho công chúng tham gia thể thao, ông Suzuki nói. Cơ quan thể thao Nhật Bản được thành lập ngày 1 tháng 10 vừa qua với mục đích tăng cường khả năng tranh tài thể thao của Nhật Bản trên đấu trường quốc tế và gia tăng hỗ trợ cho vận động viên Nhật để hướng đến Olympic Tokyo. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ cải thiện sức khỏe công chúng qua thể thao và nâng tầm cao quốc tế của thể thao Nhật Bản. Trung Quốc duyệt ngân sách dự án tàu cao tốc phục vụ Olympic mùa đông 2022. Trung Quốc vừa phê duyệt ngân sách 9,2 tỷ đô la cho dự án tàu cao tốc nối Bắc Kinh với trung tâm thi đấu ngoài trời của Thế vận hội mùa đông 2022. Một dự án hạ tầng thiết yếu của kế hoạch đăng cai Olympic mùa đông này. Truyền thông nhà nước cho hay sẽ mất khoảng 4 năm rưỡi để xây dựng đường tàu cao tốc dài 174 km từ Bắc Kinh đến thị trấn Trương Gia Khẩu của tỉnh Hà Bắc. Chi phí của dự án đường tàu cao tốc này không nằm trong tổng ngân sách của Olympic được dự trù là 3 tỷ đô la, bởi vì giới hữu trách Trung Quốc nói rằng dự án này nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới tàu cao tốc quốc gia. Bắc Kinh không có núi cao ở gần nên phải tổ chức các môn thể thao mùa đông ngoài trời ở vùng núi Trương Gia Khẩu cách Bắc Kinh từ 60 đến 140 km. Các môn thể thao mùa đông thi đấu trong nhà được tổ chức ngay tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh, mà phần lớn là từ những cơ sở của Olympic mùa hè 2008. Bắc Kinh là thành phố duy nhất giành được quyền đăng cai Olympic mùa hè lẫn mùa đông nhờ kinh nghiệm tổ chức, nguồn lực tài chính dồi dào và tiềm năng phát triển các môn thể thao mùa đông cho 300 triệu người dân ở miền Bắc của nước này. Mặc dù Bắc Kinh có kinh nghiệm tổ chức Thế vận hội từ Olympic 2008, Ủy ban Olympic Quốc tế trong tuần qua đã cử các chuyên gia đến Bắc Kinh để hướng dẫn về nghị trình Olympic 2020. Giám đốc điều hành Thế vận hội, ông Christopher Duby đã chủ trì cuộc hội thảo hôm thứ Ba và thứ Tư với sự tham gia của khoảng 350 giới chức và nhân viên của Olympic Bắc Kinh. Chủ tịch IOC, ông Thomas Bach, đã nói chuyện với cuộc hội thảo qua video. Ông nói, Cuộc họp này là bước đầu của hành trình dài 7 năm để đăng cai một Olympic mùa đông năm 2022, thành công ở Bắc Kinh cho Trung Quốc và cho cả thế giới. Tiếp nối chương trình là tạp chí Thanh Niên với Trà My.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Nếu có những người thương binh liệt sĩ bị lãng quên và thậm chí còn bị gạt ra bên lề xã hội, thì đó chính là những cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản. 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam, hai nước cựu thù Việt-Mỹ đã giao hảo thân thiết và hàn gắn mọi vết thương chiến tranh. Nhưng những người thương phế binh nghèo khó của quân lực miền Nam vẫn hàng ngày phải chiến đấu để sống còn trên chính quê hương xứ sở của mình vì sự phân biệt đối xử từ chế độ cầm quyền của bên thắng cuộc. Đó cũng là lý do của chương trình Đại Nhạc Hội Tri Ân của cộng đồng người Việt ở Sydney, Úc trong hai ngày 18 và 19 tháng 12 tại Whitlam Leisure Centre, Liverpool, nhằm gây quỹ hỗ trợ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại trong nước. Sự kiện quy tụ sự góp mặt của các ca nhạc sĩ tên tuổi ở hải ngoại, trong đó có một số người tới từ Mỹ, nhưng có lẽ đặc biệt hơn cả là sự góp sức của các bạn trẻ gốc Việt sinh ra sau cuộc chiến và lớn lên tại hải ngoại. Trà My có dịp trò chuyện với ba người trong số đó và thật ngạc nhiên khi biết rằng đây không phải là chương trình đầu tiên mà họ tham gia. Trong suốt 4 năm qua, những người trẻ này đã âm thầm tự đứng ra tổ chức các buổi ca nhạc từ thiện như thế này, đều đặn 3-4 lần mỗi năm, cống hiến thời gian, công sức và lời ca tiếng hát của mình để quyên quỹ giúp đỡ những cựu chiến binh bị bỏ rơi tại Việt Nam. Trong chương trình tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, Trà My mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ca nhạc sĩ Lê Đá, ca sĩ Quỳnh Xuân và Minh Thư, một thiện nguyện viên rất tích cực trong các chương trình gây quỹ này.
Mỗi lần mà giúp cho cái chương trình thương phế binh như thế này thì em cảm thấy là mình đóng góp được một cái gì đó rất là có ý nghĩa. Thì em sẵn sàng.
Chị góp mặt trong những chương trình này được bao lâu rồi chị Xuân?
Là như vậy cũng gần 4 năm rồi đó chị.
Dạ, như vậy là đã góp mặt thường xuyên từ ngay buổi đầu.
Dạ.
Dạ. Thế chị Minh Thư thì như thế nào ạ? Có phải là từ gia đình mà chị tìm hiểu về những cái nỗi khó khăn của những người thương binh ở bên Việt Nam không? Hay là qua những cái trang mạng xã hội hay là qua bạn bè? Bằng cách nào chị tìm tới họ và tìm tới những cái hoạt động này?
Em cũng xuất thân là từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa. Em lớn lên từ bên nước ngoài, cũng được cơ hội học hiểu thêm về Việt Nam và quá khứ. Em hiểu được hoàn cảnh khó khăn của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, dường như một thành phần đã bị gạt bỏ qua bên lề xã hội Việt Nam sau năm 1975. Em cảm thấy đây là trách nhiệm em và phải làm, cho nên muốn góp một bàn tay trong Đại Nhạc Hội Tri Ân Úc Châu này. Trước nhất là một phần an ủi tinh thần của các bác và ba em trong tình huynh đệ chị binh. Thứ hai là tiếp nối bước ba và các bác các chú trong hội cựu quân nhân cũng như hội thương phế binh tiến lên những lãnh trách nhiệm mà các vị sẽ giao phó đây. Thứ ba là trên quan điểm con người thì không ai phân biệt, mà nước Úc đã dạy cho chúng em đó là cứu giúp những người bất hạnh và kém may mắn hơn cho mình. Thì là thế hệ thứ hai, em cũng như các bạn trẻ tham dự cảm nhận được sự khổ tâm của các bác các chú trong cựu quân nhân hay thương phế binh, và chúng em có cơ hội được biết trong nhiều năm qua rất là dằn vặt và ưu tư khi thấy những đồng đội của mình năm nào vẫn còn khổ sở và vất vả tại quê nhà, trong khi mình đa phần có thể nói là thành công hay tạm ổn. Tuy nhiên cảm nhận đó, chúng em tình nguyện tham gia và giúp các bác các chú. Riêng với em thì em chưa bao giờ về Việt Nam, từ em qua Úc từ 1990 chưa bao giờ về Việt Nam cả. Nhưng trên những mạng xã hội, những các bác các chú trong gia đình của em cũng như trên những mạng Facebook hoặc những chương trình radio thì em cũng hiểu được cái sự khốn khổ của những thương phế binh ở Việt Nam.
Hoạt động mà chia sẻ như vậy đó thì dĩ nhiên là trước nay mình thấy là ở thế hệ đi trước, tại vì họ cùng trang lứa, họ cùng cảnh ngộ và họ cùng vào sinh ra tử với nhau, nên họ hiểu nhau nhiều và họ có những cái hoạt động để chia sẻ với nhau. Thế còn thế hệ con cháu, những cái thế hệ đi sau đó, phải nói rằng là chưa có nhiều sự kiện mà do chính người trẻ đứng ra tổ chức và hướng về những cái thế hệ đi trước như vậy. Theo các anh chị thì việc làm thế nào để thế hệ trẻ không những là hậu duệ của chính những gia đình đó mà là những người trẻ Việt Nam nói chung ở các nơi nhìn về nguồn cội của mình nhìn về những người có hoàn cảnh khốn khó và chia sẻ tri ân, có cách nào để mình nhân rộng những cái nghĩa cử cao đẹp đó?
Theo em thì muốn kêu gọi được các anh chị em ca sĩ thì mình phải set cho mình một cái example để mà các anh chị em trẻ, thế hệ trẻ lớn lên, nhất là những anh chị em lớn lên sau này, có thể hiểu được cái tầm quan trọng cái việc làm của ban tổ chức và tất cả các anh chị em ca sĩ đang đóng góp cho những chương trình hỗ trợ cho các chú thương binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Thực sự ra em chưa bao giờ được về Việt Nam để mà chứng kiến cái cảnh các chú, các bác phải chịu khổ cực như thế nào. Tuy nhiên em có coi qua những cái video clip thì thật sự với chị là em đã từng rơi lệ vì thấy các chú, các bác thấy tội quá đi. Em rất là đau lòng. Đối với bản thân em thì em sẽ cố gắng kêu gọi các anh chị em trẻ, ca sĩ trẻ nhất là ở đây đóng góp mỗi ngày, mỗi đóng góp tiếng hát của mình để giúp phần nào cho các chú thương binh.
Ý của chị là để kêu gọi mọi người cùng tham gia thì mình, ngay chính bản thân mình phải là người đi trước. Thì anh Lê Đá cũng là một trong những người mà đề xuất ra cái sáng kiến này, anh cũng là một trong những người đi trước như vậy. Xin hỏi anh Đá, anh thấy nhìn chung cái sự quan tâm, cái sự hưởng ứng của giới trẻ đối với những hoạt động hướng về những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong nước hiện bây giờ đã nhiều chưa?
Cái phạm vi của cái phần mà Văn Nghệ để tổ chức hàng 3 tháng như vậy đó, thật sự là cái giới trẻ mà tham dự rất là ít.
Vâng.
Giới trẻ không quan tâm đến cái vấn đề này nhiều. Một số bạn trẻ thích ca hát đó thì tham gia vào thôi. Chứ còn giới trẻ mà tham gia để mà đi nghe cái chương trình này thì rất ít. Mà cái cơ hội mà để mà quảng bá cái chương trình này đó là trong các chùa, các nhà thờ cũng như vậy đó, thì có thể là đó là một cái cơ hội. Chứ còn để mà quảng bá ra cái chương trình này cho giới trẻ hiểu biết.
Anh nói rằng là cái thành phần mà khán giả trẻ tìm đến những chương trình này thì còn ít. Tuy nhiên đó, trong cái ban nhạc của anh thì 4 năm qua đó, thì anh đã quy tụ được một cái lực lượng nòng cốt là bao nhiêu anh chị em trẻ, họ thường xuyên góp mặt từ bấy tới nay.
Cũng khá đông đó, khoảng 30 người có.
Mình hay nghe oán trách vì sao những người thương phế binh ở phía Việt Nam Cộng Hòa bây giờ lại bị bạc đãi, bị đối xử tàn tệ như vậy, bị gạt ra bên lề như vậy. Nhưng mà phía bên kia họ lại giải thích là vì anh là bên thua cuộc, thì đó là cái hậu quả mà anh phải nhận lãnh mà thôi. Với cái cách cư xử như vậy, có thể chấp nhận được không?
Phải nói là cái người Cộng sản với một cái chủ thuyết của họ, lương tâm của họ không có. Nhìn lại cái cuộc chiến giữa Bắc và Nam Mỹ, bên Bắc cũng thắng cuộc bên Việt Nam, nhưng mà cái lối cư xử của họ, họ rất là đàng hoàng. Họ không có trả thù với những người mà thua trận như vậy. Chỉ có người Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc của chính họ như vậy. Họ khuyến khích tuổi trẻ Việt Nam như vậy thì làm sao mà có thể là có một cái tình thương đối với những anh thương binh. Sau 40 năm tàn cuộc chiến, lẽ ra tàn cuộc chiến để xây dựng lại cái tình người con người. Nhưng ở đây tàn cuộc chiến rồi, dân tộc lại càng lầm than. Tại vì một cái chế độ bảo tàn Cộng sản, một cái chế độ hận thù, gieo rắc, thành tự là các anh thương binh sống âm thầm như vậy, sống lay lắt đau khổ như 40 năm. Nếu người nào mà có một ít tình thương đồng loại, mà nhìn những hình ảnh của những người thương binh như vậy, cũng đều rơi nước mắt. Người Cộng sản họ không có thương tiếc gì những gia đình của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Họ cho đó là kẻ thù của họ, mặc dù là cùng chủng tộc của họ. Đó là một cách bảo tàng của người Cộng sản.
Dạ, em muốn nói thêm là em nghĩ nếu mà các bác, các chú mà xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa thì cũng nên chia sẻ với con, với cái. Bởi vì thứ nhất là mình, nếu mà mình muốn giới trẻ ở bên ngoài tham dự hoặc giúp đỡ những cái công trình như vậy thì trước nhất con của mình cũng phải dấn thân. Ví dụ như em đi, thì em cũng là xuất thân từ gia đình Việt Nam Cộng Hòa thì em hiểu biết được. Thì sau đó thì em có thể chia sẻ với bạn của em. Rồi lúc đó bạn của em cũng sẽ hiểu được và tham dự. Thì như vậy em cũng muốn nhờ mấy bác trong gia đình Việt Nam Cộng Hòa cũng nên kêu gọi con cái của mình để giúp một phần tay, rồi lúc đó sẽ truyền ra rất là rộng rãi với bạn trẻ nhiều hơn.
Đó là phía bên này. Còn đối với những người bạn trẻ ở Việt Nam chưa hiểu nhiều về các hoạt động, những cái nghĩa cử như này thì Minh Thư có chia sẻ gì với họ không?
Con người đó thì mình không việc khác biệt tôn giáo hoặc cái gì, là một người Việt Nam thì mình nên giúp với nhau, đơn giản như vậy thôi.
Những hoạt động này nó có vai trò như thế nào đối với người trẻ?
Nếu em gặp một người trẻ ở Việt Nam thì em khuyến khích người ta cũng dùng tình người với nhau. lá lành, đùm lá rách giúp cho những người thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại Việt Nam.
Chiến tranh đã qua rồi, quá khứ cũng khép lại. Cứ hận thù và phân biệt đối xử thì cũng không có đi được tới cái giải pháp nào. Vẫn là người Việt với nhau nên chan chứa tình người vẫn hơn. Đó là cái thông điệp mà những cái sinh hoạt các anh chị giữ đều đặn 4-5 năm nay nó đã mang cái ý nghĩa như vậy. Và xin chúc là cái hoạt động này nó càng ngày càng nhân được cái ý nghĩa đó lên nhiều hơn nữa và được sự hưởng ứng từ giới trẻ nhiều hơn nữa. Trước khi chia tay thì ở đây mình có một ca sĩ trẻ, đó là chị Xuân. Chị góp giọng rất là nhiều trong những cái chương trình này rồi với những người trẻ Việt Nam, với những người thương phế binh ở Việt Nam. Một lời hát chia sẻ tình người với nhau. Chị Xuân có câu hát nào tặng họ không?
Em gửi về cho anh dâng bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim mây, mẹ mây hộ con tin gian khó đó đây. Gửi về cho chị dâng bao vất vả, chị may áo cưới hay chị may áo tang.
Lê Đá có làm một bài nhạc nói về ả năm qua đã mất cho Trung Quốc, xin được hát gửi về đồng bào ở trong nước. Ai năm qua yêu ơi, nghe đầu non réo gọi. Ai năm qua yêu ơi, bao oan hồn uẩn ức. Ai năm qua yêu ơi, đây tiếng hơn sông núi. Ai năm qua yêu ơi, ai đã cắt chia người.
Em cũng mong là cái sự góp của giới trẻ năm nay trong đại nhạc hội Tri Ân Thương Phế Binh cũng như là một lời để kêu gọi những bạn trẻ cũng như mình nên đóng góp, vì những việc này rất là nên làm, rất là có ích cho mọi người.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, một thương binh ở Củ Chi bị bại liệt 100%, cách đây 2 tháng vừa nhận được mái ấm tri ân từ các chương trình gây quỹ của cộng đồng người Việt ở New South Wales, Úc. Xúc động ngỏ lời tri ân những tấm lòng nhân ái từ phương xa.
Tôi mừng lắm ạ, phải nói là muốn rơi nước mắt ạ. Sau khi chiến tranh kết thúc thì tôi tưởng là tôi không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà cũng thành cả bất ngờ quá, tôi được các hội đoàn ở ngoài đó giúp đỡ cho nên tôi quá mừng, nó còn mong ước gì hơn nữa. Tôi hết sức là chân thành cảm ơn.
Yeah.
Cuộc sống nó khó khăn lắm. Con tôi đi bán bánh tét, gói bán một ngày chỉ còn có 100.000 tiền Việt Nam thôi. Còn xe cổ là nhét thôi. Con nó từ giờ chỉ còn được dính lắm là chỉ còn 50.000 thôi. Các anh em ở ngoài biết anh em chúng tôi còn ở lại Việt Nam là sống trong cảnh nghèo khổ mà giúp đỡ dù ít dù nhiều thì tôi coi đó cũng được rất là quý, vì cái tình người ta mặc dù ở phương xa nhưng tôi vẫn còn có một cái tình cảm đối với con người tôi hết sức là tâm cảm và quý mến lắm ạ.
Hội Thương Phế Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở New South Wales, một trong 2 đoàn thể chính tổ chức Đại hội Tri Ân vào tháng 12 sắp tới, cho biết là hiện có gần 1.700 thương binh tại Việt Nam nằm trong danh sách hỗ trợ của hội. Và số tiền quyên được từ Đại hội Tri Ân tháng 12 sẽ được phân phối tới những cựu chiến binh này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan cá và giả sinh Hoa Kỳ thông báo họ đang xếp loài vẹt lớn xanh lá và vẹt xanh quân sự là những loài đang lâm nguy theo đạo luật những loài có nguy cơ tuyệt chủng. Cả 2 loài vẹt này là loài đặc hữu ở Trung và Nam Mỹ. Cơ quan này nhận thấy rằng cả 2 loài vẹt đang sụt giảm, chủ yếu do mức môi trường sống, bị phân tán và suy thoái, kích cỡ quần thể nhỏ và hoạt động săn trộm. Hơn nữa, những cơ chế quản lý hiện thời được thiết kế để bảo vệ những loài vẹt này là chưa đủ để ngăn chặn những mối đe dọa tác động đến chúng khắp phạm vi sinh sống của chúng. Kết quả là cả 2 loài vẹt đuôi dài có nguy cơ tuyệt chủng ở khắp phạm vi sinh sống của chúng. Vẹt xanh quân đội sống ở vùng nhiệt đới, rừng bán rụng lá ở Mexico và Nam Mỹ. Mặc dù nó có mật độ phân bố lớn, quần thể của nó có số lượng từ 6.000 đến 13.000 con trưởng thành, bị phân tán rất nhiều thành những nhóm nhỏ cục bộ, từ một vài cặp tới khoảng 100 cá thể. Loài vẹt lớn xanh lá sống trong những rừng nhiệt đới ẩm chủ yếu ở Trung Mỹ và một số nơi ở Bắc Nam Mỹ. Quần thể của nó bây giờ có số lượng từ 1.000 đến 3.000 cá thể, đang sụt giảm. cơ quan công nhận những nỗ lực bảo tồn có giá trị liên tục để bảo vệ những loài vẹt này của một số cá nhân, chính phủ quốc gia và địa phương, và những tổ chức phi chính phủ, bao gồm Hội Bảo tồn Động vật Hoang dã và Fundación Pro Aves. Những nỗ lực này bao gồm huấn luyện các cộng đồng địa phương, giám sát những quần thể vẹt và nghiên cứu những loài vẹt thông qua thiết bị truyền tín hiệu vệ tinh để xác định phạm vi cư trú và môi trường sống cụ thể của hai loài vẹt. Tuy nhiên, dù có những đóng góp đáng chú ý, những quần thể vẹt lớn xanh lá và vẹt xanh quân đội tiếp tục sụt giảm. Sau khi được định danh là loài có nguy cơ tuyệt chủng, một số hoạt động liên quan đến hai loài vẹt này sẽ bị cấm mà không có giấy phép, bao gồm nhập khẩu vào và xuất khẩu ra khỏi Hoa Kỳ. Những hành động được xác định theo đạo luật các loài có nguy cơ tuyệt chủng là gây tổn hại, quấy rối, giết, làm bị thương, v.v. tại Hoa Kỳ, và buôn bán giữa các bang và với nước ngoài. Bằng cách quản lý những hoạt động này, đạo luật các loài có nguy cơ tuyệt chủng đảm bảo rằng công dân Mỹ và những cá nhân chịu thẩm quyền pháp lý của Hoa Kỳ không đóng góp vào sự suy giảm hơn nữa hai loài vẹt này. Hoa Kỳ đang tích cực hợp tác với các đối tác bảo tồn và công chúng trong việc tìm kiếm những cách thức tốt hơn và có tính cải tiến để bảo tồn và phục hồi loài vẹt xanh quân đội và vẹt lớn xanh lá đang bị đe dọa.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạm ngưng tất cả các chuyến bay thương mại của nước ông tới Ai Cập hôm nay, giữa lúc cuộc điều tra đang được xúc tiến để xem liệu có phải một quả bom là nguyên nhân đã khiến cho chiếc máy bay của Nga bị rớt trên bán đảo Sinai hồi cuối tuần trước, giết chết tất cả 224 người trên máy bay hay không. Nhà lãnh đạo Nga đã nhanh chóng hành động sau khi người đứng đầu Dịch vụ An ninh Nga FSB, ông Alexander Bortnikov, đề nghị đình chỉ các chuyến bay cho tới khi đã xác định được những nguyên nhân thực sự dẫn tới tai nạn máy bay hôm thứ Bảy vừa rồi. Nga trong nhiều ngày qua đã bác bỏ những gợi ý của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cho rằng các phần tử nổi dậy nhà nước Hồi giáo đã cài một quả bom trên chiếc máy bay Metrojet A321 cất cánh từ địa điểm du lịch Sharm el-Sheikh của Ai Cập tới thành phố St. Petersburg của Nga. Người phát ngôn của Điện Kremlin nói rằng ông Putin đã hạ lệnh cho chính quyền hoàn tất tất cả các chi tiết về làm cách nào để có thể hồi hương những người Nga đang đi du lịch tại địa điểm nghỉ mát này, dọc theo biển Hồng Hải, một địa điểm được nhiều người Âu Châu ưa chuộng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama đã tin rằng các nhà lãnh đạo Israel và Palestine sẽ không đạt được tiến bộ hướng tới hòa bình trước khi ông rời nhiệm sở vào đầu năm 2017. Lời bình luận này của các giới chức chính phủ Tổng thống Obama được đưa ra giữa lúc Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Hai sắp tới. Cuộc gặp cấp cao này được coi là một cố gắng để hàn gắn các quan hệ ngoại giao và đào sâu quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ và chính quyền Israel. Bắc Triều Tiên đã tháo gỡ lệnh cấm, đã ngăn không cho hai giới chức Nam Triều Tiên vào khu công nghiệp Kaesong mà miền Bắc và miền Nam cùng quản lý. Bắc Triều Tiên hồi đầu tuần ban hành lệnh cấm, không cho các giới chức liên hệ vào khu công nghiệp Kaesong. Bình Nhưỡng không cho biết lý do đã ban hành lệnh cấm và cũng không cho biết lý do là tháo gỡ lệnh cấm này hôm thứ Sáu. Các nhân viên cứu hộ ở Brazil đang tìm kiếm những người được cho là mất tích sau một vụ vỡ đập xảy ra tại một mỏ thép ở khu vực đông nam nước này, giết chết 15 người và làm cho nhiều người hơn bị mất tích.
Các tin tức tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.